Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng dạy cho chúng ta về giá trị và công dụng của pháp luân thường chuyển, có thể giúp đỡ cho chúng ta khai mở thiên môn, tức là huyệt bá hội nơi trung tâm bộ đầu. Người tu vô vi phải dày công thực hành pháp luân thường chuyển để tự khai mở cho chính mình, thì nhờ pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu ở bên trên rút đi lên. Ngài nhấn mạnh cho chúng ta phải lưu ý, người tu vô vi phải thực hành, tự mình khai mở, không nên lý thuyết mà không hành, phải giữ tâm thanh tịnh thì khi chết chúng ta có chỗ đi, không nên tranh luận, hơn thua vô ích, chỉ có thực hành thì mới có thể cứu mình và giúp người mà thôi. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn bài giảng Tâm điển thanh tịnh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng trong khóa 2 tại Thiền viện Vĩ Kiên, California, ngày 23 tháng 4 năm 1986.
Sự gánh khổ vô cùng của đấng tối cao hướng độ chúng sanh mà chúng sanh vẫn quên luôn. Hằng ngày lo cho nó, dưỡng thân khí giúp cho nó, nó ăn nó đi chơi rồi nó chửi ngược đấng cha lành. Khổ vô cùng. Cho nên những vị thiên liên xuống chỉ biết khóc, khóc để giải tâm thức của các con ngài, để cho nó đừng mê muội, khóc cho nó nhẹ nhàng, khóc cho nó mở trí ra, để nó thấy nó là ai và cha nó là ai. Nhưng mà hai là một. Khi mà nó cảm thức nó đang gánh khổ, nó thật sự gánh khổ, nó ôm xác phàm là nó đang gánh khổ rồi. Nó bây giờ vẫn tình trạng ở địa ngục chứ nó chưa thoát khỏi. Lấy cái gì chứng minh mọi người đang ở địa ngục? Cái xác là cái gông cùm nhốt cái hồn, rồi tạo nghiệp vợ chồng con cái, đó là phải cầm không? Xiềng nó cho nó cầm, đi đâu cũng không được, đứng cũng không yên, ngồi cũng không yên, bị giam mà không hay, tưởng là tôi được giải thoát rồi, tôi khỏi địa ngục rồi, tôi sợ lắm, tôi không về địa ngục. Kỳ thật đang ở địa ngục. Địa ngục trần gian sướng chỗ nào? Các bạn mấy chục tuổi rồi sướng chỗ nào? Tất cả miếng ăn giấc ngủ đều ràng buộc các bạn, không có được thoải mái. Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy là tôi xuất ra được nhẹ, nhắm mắt như ý. Tôi muốn cái đó, nó phải có cái đó tức khắc, mới thấy là cái điển là nhẹ, cái xác là nặng. Mà chúng ta đang ngự ở trong cái khám này mà không hiểu. Cho nên khi các bạn hiểu đạo rồi, tiến về con đường minh triết, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mở tâm mở trí, mở ngũ tạng như kinh A Di Đà đã phân giải cho các bạn, từ ly từ tí từ lỗ chân lông, thì các bạn biến cái thể xác này thành xa vệ quốc, chủ nhân ông có một tiểu thiên địa, có đầy đủ quyền năng cai quản trật tự, lập hiến, có hiến pháp, không thiếu cái gì hết. Chỉ có tu mới trở về với chính mình được. Tu tu mới tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của chính mình, rồi tạo lập, trở về đó mới có chỗ ở. Không có tái lập không được. Không có tạo lập, tái lập thanh điển, làm sao các bạn về điển giới ở được. Cho nên các bạn tu đây là tái lập. Pháp luân thường chuyển, nay chút mai chút, gom này gom kia gom nọ, nó thành ra điển tâm. Nó mở huệ tâm các bạn, huệ can, huệ phế, huệ tỳ, huệ thận, nó mở hết. Thì các bạn mới thấy rằng ngũ uẩn giai không, bộ đầu các bạn đại diện cho ngũ tạng, thì nó nhẹ nhàng rồi. Lúc đó các bạn không còn bộ đầu nữa, thì các bạn ở đâu? Hòa với đại vũ trụ rồi. Từ đại vũ trụ, đại thiên thế giới, các bạn mới về trung thiên. Các bạn thấy chưa? chứ không phải là một kỳ công xây dựng cho chính mình, một kỳ công khám phá sở năng trong bản thể này, sử dụng nó. Phật trong ta, Chúa trong ta, tất cả là trong tâm các bạn mà thôi. Địa ngục trong tâm các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta bị giam hãm đó, nhiều người sanh con để sanh con sinh cháu này kia kia nọ, đi đâu cũng không được, xiềng xích nó cột không có đi đâu được, nợ nần nó réo không đi đâu được. Chứ đừng tưởng tôi ở đây tôi tự do, không tự do. Cả thế giới nói chế độ Hoa Kỳ là chế độ tự do 100% thật, nhưng mà bắt buộc 100%. Các bạn mua cái nhà thiếu nợ mấy chục năm, mua cái xe thiếu nợ, cái gì cũng thiếu nợ hết. Càng ngày càng buộc, càng ràng buộc các bạn. Làm sao thoát khỏi cảnh tù này? Chỉ có tự thôi. Nghiên cứu cho kỹ đi, nếm cho kỹ đi, thực hành cho kỹ đi. Đó. Nhiều người nói chú cha tôi mới qua đây tôi có 10.000 đô la là tôi sướng như tiên. Có 10.000 đô la rồi đổ nợ, 10.000 đô la đau mua cái nhà rồi mất 20 năm nợ nần rồi, 25 năm, 35 năm buộc mình. Tại sao bị buộc? Bị tham. Có cái tham thôi. Còn lo tu nó đâu có xài phí nhiều. Nó ăn cực ăn khổ ngày hai buổi, nhưng mà không bao giờ nó thiếu của ai, nó lại có thừa cho thiên hạ. Thì nó thấy rõ rằng mỗi người như vậy á, là thế gian là thiên đàng. Vật chất không đòi nhiều, hỏi nhiều, không ràng buộc nhiều, không có đi tới chỗ chém giết, mưu lợi, mưu đồ, không có cái đó. Càng ngày càng thấy rõ, tu rồi cái hướng thiện mới thấy rõ hai chữ Di Lạc, Di Thiện tôi là. Tôi hướng thiện chừng nào tôi thấy tôi sung sướng, tôi giúp được người ta tôi sung sướng, chứ không phải ăn no sung sướng. Ăn no là bệnh, lại bệnh nhiều, mà giúp được người ta là tôi khỏe mạnh. Thấy rõ không? Còn chúng ta tu ở đây nó siêu hơn, về điển mà. Các bạn ăn cơm, ăn thịt, ăn cái gì ăn, các bạn làm pháp luân thường điển thì nó phải quy về kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, rồi nó hội tụ thành một. Tôi thấy cái thiện nghiệp đấy nằm ở trên trung tim bộ đầu tôi. Nhờ tôi tu thiện là thập thiện thập án chỉ hòa bình, tôi toàn ngã hòa bình thì tôi mới thấy rằng thiện. Mà tôi làm cái gì mà được như vậy? Tôi nhờ cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển do đâu? Do khí trời đem xuống lập lại sự quân bình trong nội tạng của chính tôi. Thấy không? Đó. Rồi tôi trung tim bộ đầu tôi mở, cái điển nó rút cho nó mới hòa với cả thanh khí cái càng không vũ trụ. Hỏi càng không vũ trụ có pháp luân không? Không chứ. Pháp luân thường chuyển vĩ đại của càn khôn vũ trụ mới rút cái pháp luân thường chuyển của tôi. Tôi làm pháp luân thường chuyển trung tâm bộ đầu tôi trụ rồi, cái bên kia nó cũng chạy vòng xuống nó rút tôi ra. Cho nên nhiều bạn ngồi đây nhắm mắt có thấy nó rút bộ đầu. Ai rút? Cái pháp luân thường chuyển càn khôn vũ trụ đã rút. Của ai? Của Diêu Thị Kim Mẫu, của ai? Của Thượng Đế đã rút. Ngài không cho ngừng nghỉ, đó là cái pháp đưa vong linh trở về thượng thiên thế giới. Mà nếu chúng ta không hướng thì không có ai làm sao rút. Cho nên trời Phật cũng nói không tu thì gặp Phật ở dưới địa ngục cũng chỉ làm lơ mà thôi, gặp Thượng Đế cũng vậy đó thôi. Mà chịu tu thì Thượng Đế xóa tội tức khắc là rút đi về. Chúng ta có cái lỗ mũi sơ sơ vậy mà làm pháp luân thường chuyển được, chúng ta cũng rút được cái hạ đường trên trên. Hồi trước dâm dục này kia kia nọ, bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển khác nó bớt rồi, không có nữa. Thì chúng ta đã cứu được cái phần đó đi lên trên trụ đảnh. Các bạn làm pháp luân thường chuyển nhâm đốc mạnh đó mở thì nó chạy vòng tròn như vậy, một vòng như vậy đó, nó rút đi lên. Thì ngũ tạng các bạn hồi trước sân si buồn tuổi giận hờn, bây giờ nó bớt rồi. Nhờ ai? Nhờ chủ nhân ông cứu. Mà chủ nhân ông nhờ ai? Nhờ Thượng Đế. Thanh khí điển của càn khôn vũ trụ giải tỏa sự tâm tối đó và đưa nó đi lên. Khi nó trụ đánh rồi nhờ ai? Cũng nhờ thanh khí điển. Cái pháp luân thường chuyển chơn giác thanh quang của Thượng Đế giúp đi. Cho nên ta xuống kêu tu đi con, tu gấp đi, đi về với cha đi con. Nhưng mà tôi mấy chục năm làm sao tôi về được? Tôi không thấy về. Nhưng mà Ngài giảng rằng trung tâm bộ đầu hướng thượng đi, có nguy hiểm cha sẽ cứu. Thấy không? Thì vỏn vẹn hồi nãy giờ chúng ta ngồi đây, cái thể xác gồ ghề mấy chục kilo, cái gì đang nghe? Kích thức. Kích thức nó có chút xíu à. Mà ông Thượng Đế ông chuyển một chút xíu là nó đi về trên kia rồi. Cho nên giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện, quân bình. Thì khi mà chết chúng ta ra đi, trở về chỗ gì? Quân bình thanh nhẹ. Có một chút xíu mánh khóe đó là tới nơi. Mà còn không chịu làm, còn tranh luận, còn hơn thua, không chịu tu. Người truyền pháp giảng bao nhiêu để nghe cho sướng thôi, mà nó không chịu hành. Khi mà nó thức tâm nhớ rằng ta là người truyền pháp và ta phải hành như người truyền pháp, ta là Thượng Đế, ta phải hành như Thượng Đế, ta là Phật, ta phải hành như Phật, thì mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Tu là vậy, chứ không phải tu ngồi đóng để chụp hình ấy. Tôi bây giờ tôi tu vậy chụp hình coi ngộ, đâu có phải vậy. Tu là mở bên trong, tu là hiểu được nguyên lý cả càn khôn vũ trụ, nhiều hiểu tất cả những sự kích động và phản động, nguyên do có mọi sự, mà khi mình quan thông. Cho nên các bạn được đại phước là tu ngay trong gia đình, thế nào cũng có sự kích động. Mà trong sự kích động đó mà nhờ pháp này rồi, nó nhịn thét, nó thấy xây dựng đức nhịn nhục là cao cả. Nó càng nhịn càng thắng, càng hiểu càng mở, càng cứu được gia can nó ổn định. Cho nên tu tại gia nó mở trí vô cùng. Hỏi tại sao ngày hôm nay tôi lại có một cái chỗ để nói chuyện như thế này? Vì càng ngày càng đông, và một mình tôi không có thể chia cho mỗi người nói chuyện một người một chỗ. Nhưng mà cộng đồng chúng ta ngồi đây, chúng ta nói và bàn bạc tùy theo trình độ hiểu biết để tu tiến, nó có lợi hơn. Cho nên vì vậy Thượng Đế mới chấp thuận và cho phép một cái chỗ nhỏ nhỏ để chúng ta cùng bàn bạc để xây dựng tiến hóa. Nhưng mà hành giả phải về hành, không phải nghe xuôi rồi bỏ đi. Là tại sao mượn mà không trả, cái tội đó tội nặng. Nghe mà không hành, đó là mượn và không trả, tội đó nặng. Cố gắng tu đi, có lợi cho chính mình và có lợi cho chúng sanh. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, có lợi cho chúng sanh không có hại. Là một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta chịu tu thì mọi người sẽ tu, vì hoàn cảnh chúng ta là hoàn cảnh của tất cả. Sự đau khổ của chúng ta là sự đau khổ của tất cả, mà chúng ta giải tỏa được thì cái phần kỹ thuật đó sẽ đóng góp cho những người kế tiếp. Cho nên tu không phải là làm kiểu cỏ bên ngoài. Tu là phải thực tình nghiên cứu ở bên trong và giải tỏa bên trong. Trong thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. Thấy họ người ông đó, ông cấm khẩu, ông ngồi đó, ông niệm Phật, mà cái tâm ông càng ngày càng sáng vậy. Tôi thử, tôi cấm khẩu, tôi niệm Phật thế nào, tôi thử rồi tôi biết rồi, đúng rồi. Tại sao tôi động, tôi nói hơn, nói thua, và tôi rước cái lý lẽ của người ta và tôi bỏ phế tôi. Người kia nói hay, tôi nói ôi chị, ông nói hay, nhưng mà tôi chưa sử dụng. Ông hay ở đâu? Ông cũng nhờ cái cơ năng như tôi, cũng kim mộc thủy hỏa thổ như tôi, mà ông chịu tu, ông vừa lập lại quân bình, ông thấy điều đó, còn tôi không thấy. Thì mọi người bắt làm, bắt học, bắt chước và làm y như vậy. Hỏi có lợi hay có hại cho quần sanh? Chắc chắn là có lợi. Mọi tâm tư đều cởi mở, mọi tâm tư đều sáng suốt, mọi tâm tư đều truyền cảm, mọi lời nói hành động đều truyền cảm, và để ảnh hưởng cho mọi người khác thực hành, thì nhà nhà được yên vui. Thiên đàng tại thế ở đó, do con người thôi. Mà con người không chịu làm thì chừng nào mới được. Không chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu, mà cứ bao bao ôm cái tánh hư tật xấu, làm sao được. Hạnh hy sinh không có, gia can làm sao ổn. Tại sao gia đình tôi lộn xộn lại tánh nóng của tôi? Bây giờ tôi bỏ đi, tôi hy sinh cái đó đi, thì tự nhiên gia can tôi nó vui à. Tôi trước tôi lưu manh, mà tôi bây giờ trở nên một thiện nhân là cả làng vui, cả xứ vui. Tôi trước tôi ăn cướp mà tôi bỏ dao, tôi không có làm ăn cướp nữa, tôi đi tu, thì nghĩa là cả nhân loại vui. Đang làm cái gì đây? chúng ta cũng lưu manh đủ thứ hết rồi, người ta bỏ để cho cửa quyền sắp tổ hương. Người chết chết trước mong con cái được tu và hiểu tu. Mà ngày hôm nay chúng ta tiểu tu là cửu quyền thất tổ, chúng ta vui mừng biết là bao nhiêu. Thử nghĩ chúng ta chết rồi, chúng ta nhìn lại con cái mà nó ăn rồi nó đi chơi buồn biết là bao nhiêu. Mình biết nó mấy chục năm nữa nó phải chết, nhưng mà nó không chịu tu, nó không chịu lập phần hồn của nó, nó không chịu lo cho tâm trạng của nó cũng như là gia can của nó, bỏ phế rác đến không, mình buồn không? Nó chịu tu rồi nó lập lại trật tự cho chính nó, sạch sẽ cho chính nó, cởi mở cho chính nó, mình vui. Con tôi có căn nhà đẹp. Chúng ta có thể xác là có căn nhà, mà không chịu lo thì cái căn nhà nó tối tăm rồi, dòm nó tịch mịch buồn ghê, không có phát triển. Người đạo dòm vô thấy buồn, cha mẹ còn buồn hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu để cho cha mẹ vui. Những người quá vãng thấy rằng trước kia tôi còn sống, tôi thấy thằng này chắc suốt một kiếp này nó không có bao giờ phát triển, và nó sẽ hư thêm, nó sẽ bị đọa địa ngục. Nhưng mà ngày nay nó khỏi đọa địa ngục, mình biết là bao nhiêu. Cho nên cái tu không có hại, chỉ có lợi cho hành giả mà thôi. Nhưng mà nhiều người còn động loạn, chê tu và chửi người tu là ngu. Nhưng mà ngược lại không hiểu rằng chúng ta chửi người là chính mình chửi mình. Không hiểu cái câu đó. Nhưng một ngày nào thanh tịnh rồi mới ăn năn sám hối, rồi trời Phật cũng giúp này. Cho nên không lầm được tâm, không lập lại trật tự cho chính mình. Bây giờ có nghe cái đạo nào, rốt cuộc mình cũng là một người động thôi. Cái nhân đạo chưa có hòa, thiên đạo không có chứng. Thì chúng ta tu cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp này là đời đạo sống, để trở về với chính mình, làm cho gia can mình ổn định. Tự nhiên hậu mới biết trời Phật, lúc đó chúng ta mới quỳ bái trời Phật và tiến thẳng lên về phần hồn. Cho nên đời đạo song tu là vậy. Ta về đây vui, được chiêm ngưỡng phần hồn và thấy giá trị của chính mình, và chính chúng ta có khả năng xây dựng đời đạo, chứ không phải đợi ai xây dựng. Học rất nhiều, bài vở tràn đầy. Bây giờ cấm khẩu đi để đọc lại những cuốn sách chúng ta đã viết trong tâm. Làm sao đọc cuốn đó được? Hành động chúng ta đã ghi chép rồi. Từ nhỏ đến lớn làm gì mà bây giờ quên hết rồi? Bây giờ thực hành đi, thanh tịnh rồi mới thấy hết, thấy trở lòng lại. Từ lúc mấy tuổi làm gì có hết. Mà nếu cứ nói chọc chọc chẹt chẹt là đóng cửa rồi, không có coi sách. Sách mình viết mà chưa bao giờ đọc lại. Các bạn đã viết nhiều sách, không có chỗ chưa. Cái quá khứ các bạn biết bao nhiêu sách vở rồi, hành động các bạn là sách vở, không có chỗ chưa. Mà bây giờ chỉ có thanh tịnh thì đọc một lúc, mà đọc được cái quá khứ ta rồi ta mới quyết định cho tương lai. Cái đó mới thấy rằng cái cảnh luân hồi. Khi mà thấy được cái quá khứ rồi thì chúng ta quyết định cho tương lai, không có sự luân hồi nữa, thì mới thấy cả khả năng của con người là thế nào. Cho nên Thượng Đế Giang Lâm nhìn nhận con là điểm linh quan của cha, nó mạnh, nó vô cùng, mà chưa biết sử dụng. Từ ngày Thượng Đế Giang Lâm xuống thế gian, sách vở đọc sơ vậy rồi cắt thôi, chứ không phải chịu nghiên cứu sâu xuống chính Ngài đang nói chuyện với ta đây. Và chính ta là người đại diện Ngài đó, mà chưa chịu đọc, mà chưa chịu sử dụng cái quyền năng đó. Cho nên cứ tạo kẹt sân si buồn tủi, không có lối thoát. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta mọi người lên lối thoát rồi, có lối thoát rồi, thấy Thượng Đế là ta rồi. Ngài mới nhìn nhận các con của ta, kêu bằng cha thì cha con một thứ chứ gì. Bây giờ Thượng Đế này còn ngu quá thì đáng trách, tự mình trách và tự mình sửa, tự mình xây dựng, mở cửa cho nó rộng ra. Mắt mũi tai miệng bốn cánh cửa này phải mở rộng ra và hướng thượng để thấy rõ mọi cơ năng của cả càn khôn vũ trụ, chứ không dụng sự ích kỷ eo hẹp nữa, cô động trong cái tình dục u ơ và nóng tánh không có xài được. bỏ nó đi, dẹp nó đi, để tiến trong cái sự nhàn hạ mới là người tu. Chứ không phải ngồi đóng đó tu. Chúng ta phải cảm thức mọi sự việc. Cái lá cũng đang nói chuyện với chúng ta, cái hoa cũng đang nói chuyện với chúng ta, cái cây cũng đang nói chuyện với chúng ta, nào có nghe được đâu. Vì động, vì không mở, khinh thường nó là vật vô tri. Nhưng mà nó cũng giữ định luật hoa hoa sanh sanh như ta, đời đời kiếp kiếp. Mấy chục năm giang lâm xuống thế gian, đâu có nghe cái cây thông diệt giống đâu. Còn cây thông hoài, thấy không? Cái cây gì, cái bông gì còn hoài, mấy chục năm thấy còn hoài, con ruồi con muỗi còn hoài. Thấy rõ không? Thấy rõ cộng đồng vạn linh của càn khôn vũ trụ là một, thấy rõ chưa? Rồi chúng ta đâm ra kỳ thị độ vật vô tri, muốn giết giết, muốn hại hại. Để bảo vệ cái gì? Để bảo vệ cái ngu sửng thiếu hòa đồng của chính mình. Cho nên càng ngày càng ngu, không hiểu đạo là ở chỗ đó. Còn tu rồi càng ngày càng thương yêu. Thấy một hộp cát mà chúng ta đang đạp đây đó, chúng ta cũng thấy huynh đệ của chúng ta thương yêu. Buổi ăn chúng ta niệm Phật mới thấy thương yêu. Thấy vạn linh đang bị tội nặng mới thụ trảm ba đau, bị chém giết mà trả thù qua cái miệng của tiểu thiên địa này. Tại sao phải quy định trả thù bằng cái miệng này, bằng hàm răng này, nhai nghiền ngẫm này kia nọ, đủ chuyện hết, nghiền cho nát rồi mới nuốt. Mà nó phải qua cái cơ thể này, nó mới có cơ hội tiến hóa. Sau cái động loạn, sau cái đau đớn, nó phải được thưởng thăng hoa qua cái tiểu thiên địa này. Rồi cái tiểu thiên địa này hướng thượng tu học thì nó được thưởng cao. Mà cái tiểu thiên địa này hướng hạ chém giết thì nó phải luân hồi nhiều kiếp. Nên đã quy định luật như vậy. Luật trời, tất cả chúng ta đang sống luật trong luật trời. Luật đời có bao nhiêu? Luật đời vận động có thể sửa được, chứ luật trời vận động sửa không được. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta đã sống với luật trời, thì càng nghĩ tới ông trời chừng nào thì hiểu luật chừng nấy. Hiểu luật thì không có phạm luật. Mà khi không phạm luật rồi thì mới được nhàn hạ sung sướng. Nhưng mà tiên tại trần không có bị chẹt, lúc nào cũng vui. Thấy ai cũng có nghiệp, thằng thì gỡ cách này, thằng thì gỡ cách kia, thằng gạt nó, gạt rồi tự gạt, cứ gạt rồi tự láo nó, nói láo rồi gạt nó, càng ngày càng gạt nó. Nó ở trong cái thế kẹt. Nhưng mà chừng nào nó mới hết? Khi mà kẹt tới vô cùng rồi, nó mới sử dụng khả năng của nó. Khi nó sử dụng khả năng của nó chỉ đi lên không, chứ không được đi xuống. Hết đường đi rồi, ở dưới hết đường đi rồi. Nó láo quá rồi, nó kẹt hết rồi, chỉ có đi lên. Cái người thế gian lường gạt lấy nó rất nhiều. Ai cũng vậy, tự lường gạt, xảo trá lấy mình không à. Mà không hay, đưa vô thế kẹt rồi. Chỉ có con đường tu hướng thượng, giải thoát mới là có cách hồi sinh và không có bị luân hồi nữa. Chỉ có tu mà thôi. Cho nên hôm nay được tái ngộ các bạn và có một tiếng đồng hồ đàm đạo về đời đạo song tu điển vật rõ rệt, để các bạn làm hành trang và trở về với tâm thức các bạn để là tự tu tự tiến. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Biển Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Loan Châu, gửi đến quý vị.
Trời bao phủ vô cùng độ tha, chân tâm học hỏi chữ hoa, độ tha tại thế thiết tha độ đời. Tâm tư chẳng có xa rời, bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa, cùng chung sống đông một nhà. biển yêu diệu tiến tràn hòa tình thương. Chí tâm khai triển mở đường, dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài, tin trời tin Phật miệt mài bình tâm hồng hoài đời đời thăng hoa. Thân tâm cấu trúc thật thà, dở hay cũng phải tự hòa sửa tâm, tu hành tự sửa tự tâm, đường đi thanh nhẹ dạy phân trước ô, thực hành nguyên lý Nam Mô khai tâm mở trí tự vô cõi trời, cùng chung tiên hóa nơi nơi, đây là cõi ta do trời dựng xây. Chí tâm khai triển mở đường, dựng xây xây dựng thương muôn loài, tin trời tin Phật miệt mài bình tâm hồng hoài đời đời thăng hoa. Thân tâm cấu trúc thật thà, dở hay cũng phải tự hòa sửa tâm, hành tự sửa tự tâm, đường đi thanh nhẹ dạy phân trường ô, thực hành nguyên lý Nam Mô khai tâm mở trí tự vô cõi trời, cùng chung tiến hóa nơi nơi, đời là cõi ta do trời dựng xây.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.